học và dạy cho mình lên làm thành tiến sĩ thạc sĩ, phải không? Làm thầy nó mới ổng nữa, giờ nó còn khoái nữa đó. Như vậy học trò học giỏi hơn thầy mới đời đơn thầy được, học trò học bằng mà thua thầy là không đời đơn thầy được. Con mà không giàu hơn cha mẹ là con không đời đơn hiếu thảo cha mẹ được. Cha mẹ cất nhà lá cho mình ở ha, mình phải cất nhà ngói cho cha mẹ ở, phải không? Rồi sau này cháu cất nhà lâu cho mình ở. Tôi nhớ chưa, sẽ bảo thủ đó, cái nhà này là nhà cổ ngày xưa, nhà này chỉ đi ông bà tôi, đừng có đổi, phải không? Nhà mình cổ ông chỉ quá đấy, phải không? Con nó muốn cất nhà lầu cho mình ở không được, cái này của ông nội để lại để làm kỷ niệm, phải không? Giờ mới muốn nó sập rồi sao đây, sập ở chỗ đó chết queo luôn, kỷ niệm đi, trong kỷ niệm ra ngủ nữa chừng nó sập đó cho kỷ niệm. Như vậy vậy thì quan niệm có đúng không? Sai hoàn toàn, phải không? Thế còn học trò vậy, học trò mà không muốn làm thầy là sai đó, mà người tu mà không muốn học hơn thầy mình đó là người tu đó không được đệ tử, đó không nên thân, không hơn thầy là không đền ơn thầy được đó. Như vậy bây giờ ông sư đội ông rồi ông giỏi sư quá rồi, thấy không? Bây giờ ông là tương lai là giảng sư trung ương, bây giờ là giảng sư cao cấp trung ương mà, thấy không? Bây giờ là ông làm giỏi sư rồi, tương lai ông phải giỏi sư vậy mới đền ơn sư được chứ, chẳng mà tà tà đi chơi mà ông thua sư được. Như vậy thấy chưa? Đó, như vậy thì mười năm sau sư độ rất giỏi, sư quá bắt đầu chìm. Sư quá dám đi giảng nữa, già dám đổ bây giờ tại chùa, dám tử tu rồi dám đi giảng đổ nữa. Bây giờ lúc đó sư quá đi độ bắt đầu quạt à, phải không? Đó, như vậy bạn thấy rõ chưa? Đó, như thế. Thế thì bây giờ chúng ta khi mà nghe phát tâm bồ đề rồi thì bắt đầu chúng ta niệm Phật về cực lạc, sau này chúng ta sẽ được thành Phật vì có nguyện phát tâm bồ đề. Đoạn kinh trên chỉ rõ cảnh tướng của bậc hạ phẩm hạ sanh, người 12 đại kiếp ở trong hoa sen tuy thời gian có lâu, nhưng người giảng sanh hưởng thọ sĩ vui như chư thiên ở cung trời đau đợi. À, bây giờ cái chỗ này mở ra chút xíu chúng ta thấy á, ở trong hoa sen 12 tiểu kiếp không có buồn đâu, không có buồn, tưởng ở trong đó là buồn hiu, không phải như vậy. Ở trong đó nó vui như là cảnh trời đau đợi, vui như cảnh trời đau đợi là cảnh cái chư thiên ở từng bậc thứ hai ở trong lục dục thiên, phải như vậy. Vì thế cổ đức đã bảo, trong hoa vui vẻ như đau đợi, khác hẳn thai phàm ở thế gian. Ở trong thai gì? Thai sen nó vui như cung trời đau đợi. Còn mình ở trong thai bào vui không? Bây giờ tự nhớ lại coi, bây giờ mình nhắm mắt mình nhớ lại đi, nhớ lại lúc mình ở trong bụng mẹ vui không? Xuống trời đất gì đâu mà vui, phải không? Chứ nhắm mắt hết trong đó biết gì, ở địa ngục cái đó, phải không? Thấy mẹ mình nín thở là ở trong mình muốn nín thở theo, thấy chưa, chết rồi, phải không? Bây giờ mẹ thở mạnh thì mình cũng bị thở mạnh theo, cũng mệt nữa. Mẹ ăn đồ mà no quá, bữa đó mẹ mình ham ăn quá đi, thấy đồ ngon ăn quá, ăn đầy bụng luôn, thì nó ép mình, trong mình cũng nghẹt thở. Nó mẹ ơi ăn gì vậy, cứ con nghẹt thở mẹ ơi. Mà mẹ cứ ăn vô hoài, uống nước cho no bụng, trái dừa uống miếng là uống hết trái luôn. Đó, ra vô chồng ép cái bào thai chồng, bào thai nó nghẹt, con nó dễ dụa chồng, ha, thành ra là mẹ mới đau bụng, phải mấy bà già. Thế là có bầu, có bầu biết, phải không? Chứ quá đâu có bầu đâu biết, nhưng mà mình tưởng tượng như vậy đó, rõ ràng như thế. Bởi vì Đức Phật dạy rõ mà, Đức Phật không có là mang bầu. Sao như Đức Phật biết rõ là khi mình ở trong bụng mẹ đó, phải không? Thì mẹ ăn no thì ép con khó thở, mẹ đi nhanh làm con trọng cũng không yên, mẹ nằm sấp làm con cũng chịu không được. Cho nên bây giờ có ai nào có bầu nằm sấp ngủ không? Không. Làm nghiêng không được đó, làm nghiêng nó cũng nặng đó, nằm ngửa không, tội mẹ vô cùng. Thế thì khi mình ở trong bụng mẹ mà đã đè mẹ mình rồi, thấy không? Mình nằm trong bụng mình đè mẹ mình rồi, mẹ mình nằm ngửa hoài không nằm nghiêng được. Vậy là khi mẹ trong mẹ mà đã hành hà mẹ mình rồi, thật tử thấy không? Mình xét nghĩ lại mình người con bất hiếu tội lỗi vô cùng, ở trong đó khổ quá, tấu thui vậy đó, giống địa ngục khắc ám ba tì vậy đó. Ăn cái gì chóng nè? Ăn cái gì? À, ăn nhớt nhau của mẹ chứ ăn gì? Phải không? Vậy thì tất cả cái đó mình hít, mình ăn vào để nuôi dưỡng cơ thể mình. Tất cả đồ ăn đủ của mẹ biến ra tạo thành cái dinh dưỡng ấy, để nuôi dưỡng mình, nó không sạch sẽ gì cả. Phải không thầy? Đúng không? Thì hả? Biết rõ vậy? Thầy là ở trọng rồi phải không? Chúng ta đều ở trọng, nhưng mà đó đâu có biết đâu. Bây giờ nghe giảng nó biết, thật sự là như vậy đó. Thấy không? Mình thấy mình ở trong bụng mẹ, mình bây giờ mình sợ vô cùng. Phải không? Đó, sợ chứ nó bây giờ mà biểu mà vô bụng mẹ ăn nữa tự chịu không? Đâu ăn vô được kiện phải không? Đó, như vậy thì bây giờ mà biểu mà trở lại bụng mẹ nào đó để đầu thai trở lại, dù bụng mẹ bà mẹ đó là bà hoàng hậu mà tự chịu vô không? Không luôn, phải không? Tại vì sao vậy? Cũng bụng bà hoàng hậu, bụng bà người dân,
bụng ăn mày, bụng người giàu sang, người đẹp người xấu cũng giống nhau mà thôi. Khác là cái bề ngoài là sạch sẽ hay là dơ bẩn, địa vị cao sang hay là thấp hèn, nhưng mà cái lòng bụng mẹ cũng giống nhau thôi. Ở trong bụng mẹ cũng là tấu thui, cũng là ăn nhớt uống nhớt, chứ sống chứ có gì đâu, phải không? À, nó khổ muốn chết, bị chòi, bị đá, bị đè, bị ném, khổ vô cùng mà la mẹ không nghe, nghe tức quá mới đạp. À, mỗi lần cà đạp là chịu không nổi đó, đạp đó, đạp làm mẹ đau khổ, đúng không? Đúng không thiện khoản? Thiện khoản không trừ. Rõ ràng là như vậy đó. Thật ra bây giờ chúng ta mới thấy rằng đi vào bụng mẹ, lễ mà ở trong đó nó khổ lắm. Cho nên bây giờ mình không dám vào bụng mẹ nữa. Bây giờ đi vào đâu? À, bây giờ chúng ta không muốn là đi vào trong bụng mẹ nó thọ thai, mà chúng ta muốn ở trong hoa sen để mà quá, quá xanh. Không, bây giờ không thọ xanh nữa, mà quá xanh. Thọ xanh tức là xanh bằng nghiệp, thấy không? Còn quá xanh là bằng gì? Bằng cái trí tuệ, bằng lực tu. Đó, mình mới đi vào hoa sen nữa, quá xanh. Từ hoa sen nó quá xanh ra cái tướng hảo của một con người của chúng ta. Mà tướng hảo con người đó khi mà vào hoa sen là bằng gì? Bằng cái linh thức của mình. Mà cái linh thức mà thoát khỏi xác nó có hình dáng không? Không, phải bà tử. À, cái hào quang thoát ra là tập trung của cái năng lực tôi là tôi còn là cái lạ, là cái gì? Là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp, nghiệp tái sanh, cái nghiệp hiện sanh, cái nghiệp đó là nghiệp thực thức á. À, theo cái sự tu của mình, theo cái niệm Phật của mình, theo phổ nguyện của mình, không phải là cái nghiệp mê, mà đây là nghiệp, nghiệp giác ngộ, nghiệp tỉnh thức. À, đây là không phải là nghiệp ác, đây là nghiệp thiện, đây không phải là nghiệp sanh tử, mà nghiệp giải thoát. Nên mình được hòa vào cả hào quang Phật, đi vào trong hoa sen. Vào hoa sen rồi, ở đó một thời gian hoa sen nở ra, thân hình mình bây giờ là từ hoa sen sanh ra. Cho nên là phụ mẫu mình là gì? Là hoa, hoa sen. Cha mẹ mình là hoa sen, phải không? Nó như vậy. À, phụ mẫu là hoa sen, là cha mẹ là hoa sen. Cha mẹ hoa sen đẻ mình ra, phải không? Đó, mà có đẻ không? Có đẻ không? Tự nở ra, tự nở ra, tự đó bước ra, phải không? Tự trong đó rồi tự mình thành hình. À, đó. Cái thân hình này không phải do cha mẹ sanh, không phải do nghiệp sanh tử sanh, mà do cái công đức tu tập mà sanh. Cho nên bây giờ khi mà ra rồi, nở ra rồi, bước ra khỏi hoa sen, nghe Bồ Tát thuyết pháp, Quan Âm thế chí thuyết pháp rồi là ngộ lý vô sanh liền, trừ là chứng liền A-la-hán, thấy chưa? Đó, như vậy. Vậy thì chấm dứt sanh tử luôn. Đó, như vậy. Thì nơi đây Phật tử đã thấy rằng á, là qua trong qua vui vẻ như đau lợi, khác hẳn thai phàm ở thế gian là như vậy. Theo quán kinh sớ, người nghịch ác được giảng sanh là do khi lâm chung chí tâm niệm Phật. Vậy thì nơi đây trong quán kinh nói rằng á, là người nghịch ác được giảng sanh là do khi lâm chung chí tâm niệm Phật, đúng không? Mà nhờ chí tâm niệm Phật mới giảng sanh nha, mà không chí tâm niệm Phật là không giảng sanh. Tại vì cái tâm niệm Phật nó mới giao cảm hào quang Phật được, mới đi vào nguyện lực Đức Phật bây giờ được, mới tiếp dẫn cho nó sanh. Còn bằng niệm hồi hợp, hồi hợp chẳng sanh không? Không, đó phải là chí tâm niệm. Mà trong cái chí tâm niệm, tức là dứt được những cái lạ, cái vọng tưởng lúc đầu, phải mà tử. Đó, mới đi vào lạ, là cái là đỉnh niệm. Vào đỉnh niệm là mới hòa vào cái hào quang Đức Phật A Di Đà được, nó như vậy. Riêng tôi khi tham khảo các kinh luận và sớ giải và tịnh độ, lại ước nguyện, lại ước kết trong ba nghĩa. Bây giờ ngài giải thích bằng ba nghĩa như sau. Một, do tâm lực rất mạnh mẽ và ý cực quyết định. Vậy thì cái người mà lâm chung là tội nghiệp nặng nề như vậy đấy, mà lâm chung mà được giảng sanh á, là do đâu? Là do cái tâm rất mạnh và ý rất là mạnh và có sự quyết định rõ ràng. Đó. Còn nếu mà lâm chung mà không quyết định rõ ràng, tâm lực không mạnh á, là không bao giờ niệm Phật được. Tôi thấy không? Chứ không phải là ai có niệm Phật được đâu nha. Có khi mình đến hộ niệm người đó không chịu niệm Phật đâu. À, họ dãy vụ, họ trợn mắt méo miệng rồi họ đi luôn à. Cho không có là im du chắp tay mà mở miệng nở nụ cười rồi Nam Mô A Di Đà Phật đâu. À, không có vậy đâu. Mà họ nhăn mặt nhíu mày trợn mắt rồi họ đi. Tại họ không có trí lực, không có tâm lực. Là do đó họ không có nghe rõ, không tin tưởng, vì nghiệp chướng họ quá nặng nề. Chứ mấy ai mà hộ niệm có giảng sanh đâu Phật tử. Có chuyện đơn giản đâu nghe. À, cái nghiệp mà nếu mà nghiệp quá nặng nề, họ không có thể nào mà nghe được, họ không thể nào mà hiểu được, thì họ sẽ theo nghiệp họ mà đi. Còn người mà có duyên á, cái túc căn có duyên, tức là hồi kiếp trước có duyên, hay là đời sống hồi chưa khi mà làm tội ác đã có duyên, bây giờ giờ chót này á là họ hối hận ăn năn, nghe được họ giác ngộ là họ có duyên, phải không? Nhờ cái chút duyên chút xíu nè mà khi nghe lời khai thị hoặc là nghe lời kinh Phật mà được chư tăng tụng, thì họ là lãnh hậu liền, họ nhớ lại quá khứ liền, họ giác ngộ ăn năn liền, và họ xả tâm họ niệm Phật họ đi liền. Thấy chưa đó, 75 chung phải giác ngộ giảng sanh, mà không giác ngộ đâu giảng sanh. Cho nên bây giờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định là do đã giác ngộ biết rồi. Thế giác ngộ biết rồi mới là cái tâm lực nó mạnh mẽ được. Bây giờ không còn nhớ, còn thương, còn sầu, còn buồn gì nữa. Ha, bây giờ dứt bỏ hết. Ha, đó, rồi bây giờ là sao? Giờ ý chí cực quyết định cái gì? Quyết định về cực lạc. Chứ không nhớ tiền, nhớ vợ, nhớ con, nhớ cháu, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ gì hết, không giận, không buồn hết. Bây giờ Nam Mô Đà Phật về cực lạc, mau mau đây. Đó, nghe lời Chư Hóa giải là những bất liên. Cho nên Chư Hóa nói rằng á, giờ phút này chỉ có nhà ngươi mới cứu được nhà ngươi thôi. Hãy nghe lời Phật giải, nghe lời nhà sư Bách Bảo niệm Phật mau lên đi, đừng chần chờ nữa. Đó, bây giờ la cho bắt đầu là con quản hồn quản vía, rồi mà là giác ngộ rồi niệm Phật liền, xả tâm hết, bỏ tâm liên ái, bỏ tâm liên tiếc, bỏ tâm sầu muộn, rồi là nhất tâm niệm Phật A Di Đà, rồi là giảng sanh tức khắc, chỉ trong một niệm mà thôi, đi liền. Đấu tâm chuyển tâm là nhập vào hồng quang Phật giảng sanh liền. Thấy chưa? Đó, như vậy là dùng tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định. Ví như người bị quân giặc gây khốn liều chết, dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt khỏi trụ dây. Phải không? Tự có mình hả? Bây giờ mà không xông qua là chết, phải không? Đó, bây giờ phải dùng hết sức lực của mình, dù đang đau đớn dữ lắm, bị thương đầy mình mà, nhưng bây giờ cái sức mình bây giờ là dồn lại tạo thành cái sức mạnh. Có thể thấy ông tướng mà lúc mà dùng vậy cuối cùng nó mạnh không? Trời ơi, quấn tàn quấn dữ dằn luôn mà. Đó, nhưng mà nhờ sức mạnh như vậy, uy vũ như vậy, là cái quân lính kia nó sợ thấy bà, nó đánh về hai bên cho mình chạy luôn. À, phải không? Đó là cái sức lực cuối cùng nhờ cái tâm lực của mình, nhờ cái quyết định của mình, đó như vậy tạo thành sức mạnh. Thứ hai, hoặc hiện đời đã có tu tam muội, hoặc đời trước đã có quân tu. À, có tu tam muội là gì mà tới? Hiện đời có tu tam muội là gì? Tức là người này đó, hiện đời có tu thiền, là từng có tu thiền định. Thường có tu thiền định rồi, nó có cái cơ bản rồi. Nó có cơ bản rồi. Thế tu thiền định Phật giáo nhưng phải tu thiền ngoại đạo à. Tu thiền du già không được nha. À, tu thiền du già là nó chỉ luyện thân xác thôi, chứ không đưa đến trí tuệ giảng sanh giải thoát được. Phật tử tu thiền du già mà tức biết luyện gì không? Luyện thân. Dưỡng thân khỏe mạnh, không bệnh đau, kéo dài thọ mạng, đình chỉ sự sống thời gian được. Đó là tu thiền du già. Tôi mới nhớ câu chuyện trong kinh Đức Phật có nói đoạn đó, là Đức Phật đi trên cái đoạn đường đó muốn qua sông, thì gặp ông thiền du già đó. Ông nói rằng ngày qua sông tính đi bằng gì? Nói tôi nhờ lái đò đưa qua sông. Cảm thấy là trời ơi, ngày nhờ lái đò đi qua sông vậy là ngày dở quá. Ngày có tôi nè. Đó, bắt đầu đó, ông vận dụng năng lực thiền định ông đó, cái ông ngồi tà tà trên mặt nước đó, qua xong kia cái ông trở lại. Em tôi qua xong đâu cần tiền ha. Đức Phật nói hỏi chứ ông mà được như vậy đó, được cái thành thông mà bay qua xong như vậy đó, tu bao lâu mới được? Ông nói rằng 40 năm ngồi khổ hạnh tu như già mới được là bay tà qua xong. Bây giờ Đức Phật nói rằng 40 năm mà mới bay tà qua xong. Hải co ta nè, lái đò đi qua sông nhiêu tiền? Nó ra đồng rử, rồi móc tiền đưa ra, lái đò chở qua sông. Nó chỉ cần cái đồng rử thôi, rồi đã qua sông cái mau chóng lẹ làng. Ngồi người trên thuyền an ổn nữa, có người chèo cho giường. Còn nhà ngươi 40 năm trời mới tà qua sông. Được đấy không? Đó, cái tài của Đức Phật là chỗ đó đó. Phải không? Bởi kỳ rồi tôi có giảng mà tự nghe. Không có giảng đây chứ, giảng Phật Hưng. Tôi nói rằng, đến đoạn tôi nói rằng là ai mà nói rằng Đức Phật, Đức Cha có thần thông là kẻ đại ngu si. Đây là Sư Quá nói nha, Sư Quá nói tội chết à. Thế là Thiền Sư Lâm Tế nói, Thiền Sư Lâm Tế nó kêu tôi giảng về lục căn, lục thức, lục trần ở Phước Hưng á. Ta có nói đoạn này cho Phật tử nghe, lỡ nào có học mãi biết phải không? Nó như vậy. Ai nói rằng là Đức Phật Thích Ca có thần thông là kẻ đại ngu si. Đó là Lâm Tế Thiền Sư nói đó, vì nói thật thiền mà, đốn phá ba cái chữ tướng. À, thì Ngài giảng tiếp rằng, thần thông của Đức Phật là gì? Thần thông của Đức Phật là đi vào sắc sinh hương mà không bị vướng mắc. Là tự tại trong các thế nương vị xuất pháp, đó là thần thông của Phật. Thấy chưa? À, mấy ông mà luyện du già, mấy ông mà tu pháp ngoại đạo, họ có thần thông, họ bay, họ biến hóa đủ thứ, nhưng mà họ vẫn có vợ, họ vẫn có con, họ vẫn có nhà cửa, danh quyền lợi lộc, vẫn còn tham sân si. Như vậy thì có thần thông mà còn tham sân si có phải là giải thoát không? Không, có phải là Phật không? Không. Mai Dương có thần thông nè, Ngọc Hoàng Thượng Đế có thần thông nè, Chư Thiên có thần thông nè, Quỷ Thần có thần thông nè, Ma có thần thông nè, Con Chiên có thần thông nè, mình không có thần thông. Đúng không? Con Chiên có thần thông là nó bay đó, nó bay đó, nó bay đâu có rớt đâu. Thấy không? Còn mình bay thử coi. Nó chùa bay thử coi, té xuống dập mặt luôn. Phải không? Mặt chừng nào mà té khổ sở gì mấy. Đó như vậy là mình không có thần thông gì hết trơn, phải không? Đó mà xuống nước là mình chìm, con cá xuống nước nó lội thoải mái, Tại ăn nữa có thằng Tông xuống nước, nó lặn xuống tới đáy biển luôn nữa. Thấy không? Còn mình xuống nước là mình chết ngợp. Thấy không? Đó, ba bữa đổ lên. Đó. Còn mình xuống nước xong mình buông tay làm cát ạch là bể bụng chết. Dập đầu dăng tủ tùm lum trên queo. Phải không? Đó, con chim nó bay được. Đó. Còn bây giờ mình không thể xuyên qua tường, không thể chung xuống đất được, không thể bay lên thư không được, không cởi mày lương gió được. Rồi mình thua quỷ ma rồi. Quỷ ma nó làm được. Phải không Phật tử? Phật tử đóng nhà, Phật tử ở nhà tường đi. Bây giờ năm ba lớp lớp dán lớp gạch gì đó, cả một thước dày để kín mít á, không có ngõ nào vô được á. Mà ma cũng hiện vô được rồi. Nó nhát mình, nó bóp cổ mình, đè mình. Phải không? Nó vẫn vô được. Đó, vậy là nó có làm thông không? Đó. Còn mình bây giờ cái tấm vải mình dưới một té chặt máu mọc. Phải không? Đó, mà dứt tường hay là cửa đất. Phải không? Nhưng mà không có làm thông. Tại như vậy, cái thì quỷ thần có làm thông, ma quỷ có làm thông, chim có thần thông, cá có thần thông, phải không? Đó, rồi chư thiên cõi trời có thần thông, thiền thông hoàng thượng đế có thần thông, ma dương có thần thông, mà mình không có thần thông. Đó, ông Phật có đủ hết, nhưng mà Đức Phật không dùng thần thông, mà Đức Phật dùng trí tuệ giáo hóa thần thông. Thấy không? Trong các loại thần thông, giáo hóa thần thông là được chư Phật tán dương hạng nhất. Tại vì sao vậy Phật tử? Thần thông không có trí huệ dẫn đưa người ta vào con đường sanh tử khổ và tạo nhiều nghiệp ác. Thấy không? Chỉ có trí huệ thần thông mới chuyển hóa được con người từ ác thành thiện, từ tà trở về chánh, từ chúng sinh trở thành thành Phật. Cho nên giáo hóa thần thông Đức Phật tán thán khen ngợi, còn mà thần thông du hí với Phật thọng tán thán. Hiểu chưa? À, vậy thì ma dương hiện thần thông, quỷ thần hiện thần thông, tất cả con người này hiện thần thông. Chúng ta đừng nghĩ rằng đó là bậc giải thoát, thấy không? Mà đáng nương dựa không? Mà khi mà chúng ta thẩm định lại, người này vẫn còn tham sân si phiền não cố chấp hẹp hòi đủ thứ cả, như vậy thì đó là họ chưa giải thoát. Có thần thông mà chưa giải thoát thì đồng với quỷ thần mà thôi, chứ không có giải không, chưa có trí huệ, phải không? Cho nên Đức Phật không thèm dùng thần thông để bay qua sông. Đức Phật đâu có lạ. Đức Phật nhắm mắt rồi là mười phương pháp giới đi tới cái một rồi. Còn ông này không phải dũng dẫn dũng nỗ lực nhé, ta mặt nước nó đánh qua lại dẫn nỗ công á. Nếu mà nỗ công mà nó đứt một cái là chìm đó, phải mà tử, đúng không? À, như vậy. Nhưng Đức Phật không dùng cái đó để nói rằng khổ hạnh 40 năm hy sinh cuộc đời chỉ có tà bay lại qua sông phe ta thôi ha. Mà cái đầu óc vẫn còn đầy ngu si dục á, đâu có trí huệ. Vậy là chấm dứt sanh tử không? Vẫn còn sanh tử. Còn Đức Phật bây giờ phương tiện diệu dụng, phải ha, cần đồng lữ tiền bỏ vô cái nón ông lái đò, rồi ông bơi cho mình đi ngầu thoải mái. Phải không? Thế đó là thần thông diệu dụng. Thế bây giờ cái người giải thoát là gì? Là người sống ở cõi đời này trong sắc thân hương vị xuất pháp mà họ không bị dính mắc bởi sắc thân hương vị xuất pháp, tức là họ giải thoát. Phải không? Còn ở trong đời này vướng cái nào dính nấy, vướng nào dính nấy là bị gì? Bị kẹt. Phải không? Thế à, nó như vậy. Còn giờ mình đi vào đó mà không dính mắc, tức là mình người tự tại, người có bản lãnh, cái người đã giải thoát. Cho nên ngài Thiền Sư Lâm Tế nói như vậy để đánh đổ những cái quan niệm nói rằng là người nào có thần thông là người đó là Phật, thần thông là giải thoát. Như vậy là đồng quá Đức Phật với quỷ thần rồi, phải không? Nói như vậy. Cho nên là Đức Phật khác quỷ thần là gì? Là có trí tuệ giải thoát, có trí tuệ giải thoát. Còn quỷ thần ma dương không có trí tuệ giải thoát. À, còn mình bây giờ hơn bình thường thế gian là gì? Là mình có trí tuệ giải thoát. Còn người thế gian không có trí tuệ giải thoát, họ mới đắm chìm sanh tử khổ. Mình bây giờ bắt đầu đi ra, phải không? Mình hơn họ chỗ đó đó. Bây giờ mà tới vô hội liên qua, mà tới hơn người ta chưa vô hội. Mà tới là có vô long qua, thì nhà có đám ma chưa đi. Đó. Còn vô hội long qua, nhà có đám ma, nhiều khi chưa không đi. Tại vì ổng là hội chưa không đi. Phải không? Như vậy. Bây giờ mà tới vô hội liên qua rồi á, hoàn cảnh khó khăn, cái nào mưa gió chưa không tới, tại vì bổn phận của sư. Tại vì vô hội là vô hội của sư rồi, thì bây giờ trách nhiệm chưa phải lo, chưa phải ráng mà đi. Phật tử không đi cũng đi mình nữa. Đó, như vậy. Tại vì trách nhiệm của tư là như vậy. À, còn bây giờ Phật tử ở ngoài đời thế gian không quy tam bảo, không có là trong hậu tu, thì bây giờ đến thỉnh sư. À, khỏe thì sư ráng cố gắng, mà không khỏe thì thôi. Phải không? Đúng không? Phật tử giận sư quá không? Không giận phải không? À, như vậy. Nhưng mà nói như vậy nó phải là mình chấp, nói cho vui vậy thôi, nhưng phải là chấp nha. Cũng tùy duyên. Có nhiều những người chết đó, họ không có ai là Phật tử của Sư Hoa, không phải Phật tử chùa Phước Linh, không phải là đạo tràng Liên Quan, mà người đó có quen với Phật tử ở trong chùa Phước Linh đến cầu nguyện với Sư Quá. Phải không? Bây giờ Sư Quá mày đi thôi, bây giờ là cô giác ngữ nè, chỉ cổ quy sư ngày nào đó chưa thọ tăng quy chư điền của giới chứ á. Bây giờ cổ lên đó rồi là bạch sư, là sư ra cố gắng đến mà để khai thị cho chị con dễ sinh đôi, phải không? Thì cổ chết là còn cổ lại đó, bà bảy đó mới chết. À, bây giờ sao? À, sư phải đến khai thị để mà trợ tiến hương linh, mặc dầu rất là mệt nha, rất là mệt đó. Thôi rồi, đang cố gắng đến rồi. Như vậy thì Phật tử vô hội mà như vậy vui không? Nếu người đó không đi là bà cô cần ngữ buồn không? Buồn, phải không? Đó gì buồn, đã như vậy đó. Vậy là chiều nay cũng vậy nè, chiều nay cũng đi cái đám 6 giờ chiều để tụng cái đám này. Cái đám này là mẹ của Phật tử, mà Phật tử đó đã tu trong chùa mình rồi, mà sư không biết bà nào ở đây nữa, chiều gặp mặt mới biết. Mà con gái của bà đệ tử sư, đệ tử sư hồn nít nhỏ xíu rồi nè, nó vô nó con đệ tử sư phụ hồi đó họ tên Sát Quang là Mỹ Hoa, nó nhỏ xíu rồi nè, mặc ù sáng đó. Đó, cho bây giờ vô là năn nỉ đây mà cô Hòa vẫn vô. Trời, nhờ cô Hòa vô nói biết chứ cô Hòa không vô nói chứ sư không có đi đâu. Ở đường ngang mà thực phẩm này, ở gần Giao Linh đó, chút xíu đó. Chiều nay đi khai thị cái bà già này nữa. Đó, thấy chưa? Chút xíu nhân duyên mà giờ chót được gặp Tiêu Hóa, hay là nói chung là gặp được Chư Tăng. Mà chút xíu không có nhân duyên, lâm chung khiến ông thầy này bận rộn, chạy thầy kia không có nhà. À, cuối cùng không ai tụng hết. Cuối cùng thỉnh ông thầy đáp. Mấy ông thầy dân bông có nhiều ở nơi cái quê hương xứ sở, tao nói là ông này cái xứ Bình Tiên nè, cái xứ mà trong làng xa xôi đó, không thỉnh ông thầy chùa nào chứ, không ưa thầy chùa đâu có thỉnh. Giờ bây giờ sao? Kiếm cái ông ngoài đời đó nhậu nhẹt biết tụng kinh tụng được rồi. Thấy không? Vô đó rồi uống trị rượu rồi tụng cái bài kinh bài kệ, rồi ra cái nhậu nữa. Ai mà chứng giác chứ? Trời ơi, cái miệng là nhậu rượu chè không, ăn thịt uống rượu. Ở nhà này có vợ có con, mà lập kinh ra tụng cầu siêu người ta, mình không siêu mà cầu siêu cho ai? Thấy không? Vậy đó. Mà đứa ông thầy ở chùa không chịu, thấy không? Nó ông thầy ở chùa không có thuốc, thấy không? Ông đâu thuốc, chúng ta có vợ đâu, thấy không? Đó thuốc thuốc mà tan chay, chúng ta không có nhậu nhẹ, nhưng mà không chịu thỉnh, chê. Mà thỉnh ông còn tóc á, thấy không? Ông còn vợ tụng được chịu. Rồi đấy kia, nói vậy nói cái ông này tụng không ăn tiền, ai mà ăn tiền rồi nào? Có thầy chùa nào ra giá không? Không có thầy đâu ra giá hết trơn á. Mấy thầy ra giá là mấy thầy đáp rồi. Không có thầy thiệt không có ra giá đâu. Thầy thiệt là vì tâm Bồ Tát mà đến họ hỗ trợ cho hương linh. Còn sống á thì chiếu pháp họ nghe, chết thì lại siêu độ cho họ. Đó là bổn phận của nhà tu. Thấy chưa? Người ta mời ta thỉnh mình là mình có phước á. Ta chê ta không thỉnh mình là mới kẹt á. Cho nên bây giờ bổn phận mình phải đi. Ngắt là mình kẹt công chuyện gì đó mà đi không được thì thôi. Mà từ chối cũng đau lòng lắm chứ. Phải không vậy? Đó vì bổn vì hoàn cảnh bữa đó kẹt. Đó, nhưng mà nếu ở không thì phải đang cố gắng. Đó là cái bổn nguyện người xuất gia thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sinh. Có vấn đề mà tiền bạc đâu phải là quý thầy ra giá đâu. Nhưng bây giờ sư quá đến tụng để khai thị có đám tang Phật tử đó thì cúng tiền hồi xưa cũng nhận đâu. Chứ còn chữ cái gì cũng nói. Chứ đâu bán kinh ăn tiền đâu lại đây mà trả tiền cho sư. Chứ đâu bán mồ hôi nước mắt đâu. La thì cô cũng hỏng thiệt. Tụng là mồ hôi nó ướt giò luôn rồi đó. Nhiều cái đám ma không biết ý đó, không có quạt với giò, không có quạt gì trên, quạt đâu đâu ông sư không quạt. Thế lựa Phật tử đông quạt không à. Trời ơi, mình là chủ sám nữa, nó mệt muốn chết, mồ hôi nó đổ từ trên trán nó chửi con mắt nó cay thấy bà luôn. Thấy không? Thì vừa tụng mà vừa quẹt quẹt hoài rồi mình mày ướt nhẹp nữa, nó chảy xuống mà chảy xuống tới giò mà động dũng luôn. Đang tụng đâu dám than, đâu dám than. Thấy không? Là nhập tâm mà tụng. Đó, rồi sao xong rồi trời ơi nó mệt muốn chết. Thấy không? Cổ thì nó khang, trời nó muốn nứt cũng họng luôn, nó khô bao tử luôn. Đó như vậy. Nhưng mà đó là gì? Là bổn phận. Bổn phận trách nhiệm của nhà sư đối với người còn sống là Phật tử hoặc là người vừa qua đời cần đến mình. Theo chỗ nào Phật cần, Phật pháp cần thì mình đi, chỗ nào chúng sinh cần thì mình đến. Chẳng để gian lao, chẳng từ khó nhọc. Trước khi mà hành nghề giảng sư á, tất cả đều phát nguyện vậy hết. Muốn làm nghề giảng sư phát nguyện hai câu này. Thấy không? Là chẳng để gian lao, chẳng từ khó nhọc. Khi chưa Phật pháp cần là phải đi. Chỉ chỗ nào đi tới chỗ đó, không có cãi. Ví dụ bây giờ cho cái họ mà từ tử mà đi giảng chỗ đó là phải đi đó, không có cự đó. Chỗ đó tôi không chịu, chỗ đó cực lắm. Vậy là giảng sư làm gì? Thấy không? Đã chúng xin mời thì mình tới. Mời mà từ chối là không còn, không có bổn phận. Thấy không? Đó, như thế. Tại đây rồi thấy không? Làm giảng sư khổ lắm. Trước khi làm giảng sư là phải thề vậy trước. Thấy không? Thế là không có sợ cực mưa gió gì đâu, ráng trừ cái bệnh đó. Trừ cái bệnh thôi, đó như vậy. Thì thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Hoặc những đời đã có tu tam muội, hoặc đời trước đã có quân tu, cho nên người này đã có gieo nhân duyên trước rồi, gieo nhân duyên trước rồi, cho nên bây giờ là nay nương túc thiện nghiệp và mà mười niệm được thành công. Túc là thời gian trước, thiện nghiệp tức là nghiệp lành. Nghiệp lành thứ nhất là gì? Tức là mình có tu tam muội là có tu thiền định trước rồi, có công năng sẵn, là thời gian không tu nữa. Cái thời gian mình tu thiện pháp, thời gian mình không tin tưởng tam bảo, không tu nữa, mình làm ác, thấy không? Giờ chót lâm chung mình nhờ cái chút thiện nghiệp trước đây nè, đó mà được gần tam bảo, nó khiến làm sao gặp được thầy, đến mà khai thị cho mình. gieo duyên cuối cùng cho mình, những sự giác ngộ cho mình, rồi nhất tâm niệm Phật giảng sanh, phải đấy chưa? Đó là cái phúc nghiệp trước đấy. Hoặc hiện đời đã có tu tam muội, hoặc đời trước có quân tu, nay nương túc thiện nghiệp mà mười niệm được thành công. Thứ ba, lòng sám hối tha thiết cùng cực. Đó, người này không có tu, chuyên môn làm ác, nhưng mà giờ chót khi nghe mà một nhà sư đến khai thị, nói rằng là kiếp trước cuộc sống hiện tiền, là anh là bà cô làm tội nghiệp quá nặng nề, với cái nghiệp nhân quả này chết chắc chắn là đọa vào khổ cảnh rồi, hãy sám hối ăn năn đi, chứ không thì đọa vào khổ cảnh. Nghe lời nhà sư dạy, Đức Phật dạy hãy bỏ đi, đừng có liên ái liên tiếc sầu khổ, niệm Phật mau lên đi, niệm Phật tăng phước lành tiêu trừ tội nghiệp. Đức Phật A Di Đà có phát nguyện vậy vậy đó, hãy niệm Phật mau đi, chữ Phật cứu anh thôi, ai cứu nổi trơn á, dám niệm Phật đi, nghe không, niệm Phật mau lên đi. Đó, nghe vậy quả ngồn quả vía rồi, bắt đầu sám hối, tự sám hối trong khoảnh khắc, hối hận ăn năn liền vì chảy nước mắt. Nghe chứ quá nói rồi chảy nước mắt sang rồi, sao mà tự khuyên niệm Phật rồi chắp tay niệm, niệm hơi một đi luôn, giảng sanh không, giảng sanh liền. Trước là sám hối là sanh trong sạch tâm hồn, sau nhất tâm niệm Phật rồi là hòa nhập với Phật, giảng sanh liền. Lòng sám hối thiết tha cùng cực, nên ngài Vĩnh Minh nói, vì thể nhân duyên vốn không, nên nghiệp thiện ác chẳng định. Nhân duyên thì vốn là không có, tánh nó vốn là không, nhưng mà nghiệp thì không định được. Nghiệp người tạo nghiệp này, người tạo nghiệp kia nó không giống nhau. Thấy không? Nghiệp lớn, nghiệp nhỏ, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ nó khác nhau. Muốn rõ đường siêu đọa phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Thế thì muốn biết siêu đọa xong nhìn ra tâm niệm người sống ngay bây giờ. Đó, dễ không? Quá dễ, phải không? Nhìn ngay cái tâm niệm người sống bây giờ họ đang hướng về cái gì? Thấy không? Biết họ đi về đâu, khỏi nói gì hết. Đó là bài toán đáp số rõ ràng. Đó như vậy. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng. Thôi, một lượng vàng nhiều không? Một lượng vàng nó có miếng đâu xíu mà tới. Miếng vàng thẻ xe xiêu nó vô ra. Hai ngón tay dài chừng 5, 6, 7 phân vậy. Móng giờ này nè. Thấy không? Một lượng vàng ròng mà thắng cả 100 kg bông gòn. Phải không mà tới? 100 kg bông gòn bán nhiêu tiền? Thấy không? Một lượng vàng này nhiêu tiền? Lượng vàng bây giờ 8 triệu 300 mấy chục ngàn. Phải không? Bây giờ 100 kg bông gòn bán nhiêu? Vài chục ngàn cái gì? Cao lắm vài trăm ngàn cái gì? Phải mà tử? Bà cho triệu bạc đi, đúng không? À, không tới đâu, nhưng mà một lượng vàng ròng nó thắng cả hàng trăm cái bông gòn. Phải không? À, như thế thì chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng. Một nhóm lửa nhỏ xíu nè, mà chúng ta đưa vào rơm nó cháy không? Cháy luôn, rừng nó cháy luôn. Đó, cả đường của mình cũng cháy sạch, đừng nói tới mà cái đám cỏ nhỏ hay là đám rừng nhỏ. Đó như vậy, ba tâm lực là nhân, nương thắng duyên không thể nghĩ bàn, là công đức của Phật hiệu. Vậy thì ba cái tâm lực này cộng lại là nhân. Vậy bây giờ Phật tử thấy rằng người mà có tâm, có tin, có nguyện và có hành động, ba sức mạnh này là tự mình mà tạo cái duyên, thì nó không thể nghĩ bàn được. Hòa với công đức niệm Phật, hòa với nguyện lực A Di Đà, nguyện lực A Di Đà đến khi lâm chung, kẻ nghịch ác mới thoát được tội thiên sanh về cực lạc. Tự thấy rõ chưa? Vậy thì người tội nghiệp cỡ nào chăng nữa đi, nhưng mà có niềm tin, có bổn nguyện, nhất tâm niệm Phật, kiên quyết nhất tâm và hòa và hào quang Phật A Di Đà, tức thì liền. Tại vì đã hợp với bổn nguyện tiếp dẫn Đức A Di Đà. Thấy chưa? Giảng sanh dễ không? Dễ. Đó là trả lời xong câu hỏi của ông thiền khách của chúng ta là như vậy. Thì xuyên qua cái bài học này, Phật tử đã thấy rằng dù người tội nghiệp nặng nề cỡ nào, nhưng mà lâm chung mà có duyên gặp những tri thức nhắc nhở, giác ngộ, xả tâm, nhất tâm niệm Phật, tức thì liền giảng sanh. Phải thấy rõ chưa? Giờ tôi còn nghi ngờ gì nữa không? Tin chắc chưa? Chắc rồi, phải không? Bảo đảm chắc chắn 100%, phải không? Vậy thì 10 người tu không sót một là như vậy. Thôi thì để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi lặp lại cái bài tứ liệu giảng của thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ đó để Phật tử được nghe, lặp lại thôi để kết thúc buổi giảng này. Vĩnh Minh Duyên Thọ thiền sư là một vị thiền sư đắc đạo, minh thiền, minh tâm kiến tánh rồi quán cơ thấy độ chúng sinh bằng thiền á là khó lắm. Cho nên bây giờ ngài mới lạ và sướng qua tịnh độ để mà độ chúng sinh nó dễ hơn, rộng rãi hơn. Bây giờ ngài có 4 câu điệu giảng thế này. 1, câu đầu tiên: có thiền tông mà không tu tịnh độ, có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người đó. Phải không? Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Có tu thiền mà không tu tịnh độ đó, 10 người tu 9 người đó, có người đậu rồi. Lâm chung ngũ ấm hiện ra là mê sáng nghiệp đi, tức tốc liền theo nó. Vậy thì tu thiền bảo đảm không? Không, phải không? 9 người có người đậu thôi. Người có duyên lớn gặp tổ sư khai thị hoặc mai, không thì rớt hết. Rồi câu điểm thứ hai: không thiền tông mà có tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu hết. Phải không? Đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. giờ mà nghiệp chướng nặng, mình chưa sáng tâm tỏ tánh ở bên này, nhất tâm niệm Phật cầu lâm chung đến nghiệp vãng sanh, vậy là tỏ tâm tỏ tánh chưa? Chưa. Ha, nhưng về cực lạc 12 tu kiếp qua xe nở ra, nghe Bồ Tát khai thị, tỏ tâm tỏ tánh chưa? Tỏ liền. Phải không? Vừa gặp Phật Di Đà nói gì không khai ngộ, bên đây không khai, vừa cực lạc mình khai, phải không? Miễn kiếp này mình chấm sanh tử sớm được rồi. Đó là 10 người niệm Phật, 10 người vãng sanh. Đó là vị vãng thứ hai. Vị vãng thứ ba, có thiền tâm thêm tịnh độ, mảnh hổ thêm sừng. Người tu thiền tâm mà tu tịnh độ, hai cái này mà tu một lượt á, là người này là giống như cọp mà thêm sừng. Cọp mà nó là chúa sơn lâm mà thêm sừng, ai chịu nổi? Phải không? Vậy là người thông cả hai, vừa thông thiền vừa thông tịnh thì làm thầy trời người. Hiện tại làm thầy người, kiếp sau làm Phật tổ. Vậy thì giải thiền cũng được, giải tịnh cũng được, cái nào giải cũng được hết. Phải không? Đó là thầy ở đời, kiếp sau làm Phật tổ. Bây giờ qua dẫn thứ tư, ngài mới chắc không tu thiền tâm, không tu tịnh độ. Không tu thiền, không tu tịnh độ, vậy thì làm sao đây? Ở địa ngục em ngày khổ. Bây giờ không tu chết xuống địa ngục cái làm gì vậy? Phải không? Làm ác thì chết xuống địa ngục. Không thiền tâm, không tịnh độ là địa ngục đêm ngày khổ. Chờ đợi ai? Ai cứu độ? Phải không? Vì tôi nói thiếu một câu chứ. Không thiền tâm, không tịnh độ, giường sắt cổ đồng chờ. Vậy thì mình không tu thiền tâm, không tu tịnh độ là làm ác. Làm ác xuống dưới ôm cột đồng, nằm giường sắt. Phật tử coi cái đĩa hình mà hay gì địa ngục biến tướng đồ chứ. Thấy mà ghê hồn luôn. Phải không? Biến tướng đồ đó, ghê hồn luôn. Đó. Tội gì xuống dưới thì sao á, nó nói rõ trên. À, vậy thì địa ngục đêm ngày khổ, chờ đợi ai cứu độ? Giờ xuống dưới kêu Chúa ơi xuống đây cứu con, Chúa ơi xuống đây cứu con. Ai mà dám xuống dưới? Thì quá mau mau về cực lạc, đâu dám xuống dưới đâu. Không ông thầy này giống Chúa hết trơn. Mà ông thầy nào cũng muốn về cực lạc hết trơn, phải không? Thì đó kiếm ai bây giờ? Kiếm ai bây giờ? Chỉ có nước kêu Địa Tạng Bồ Tát ơi. À, Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục đó, phải không? Ông cứu mình cho. Nhưng mà nghiệp tội nặng nề ở đó mà chịu thôi chứ cứu gì đâu mà cứu. Phải mà thế. Đó như vậy. Đó là tứ liệu giảng vĩnh minh viên thọ thiện thiền sư. Thôi thì kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, đó là chúng ta kết thúc xong bài học bài thứ 24 của chúng ta. Thôi nghỉ ha, được chưa? Thôi mấy đứa con đem đĩa lên coi. Nè. Hôm nay chỉ có trang mới đĩa này để cho Phật tử nè. Ha. Cho Phật tử. Và cái bộ đĩa rất là hay. À, tôi xin có giới thiệu và chúng ta xem qua cũng rất là đặc biệt. Thì nó giúp đỡ cho cái người Phật tử chúng ta chưa có tin niệm Phật, mình tội ác nặng mà sợ là không có vãng sanh được. À, thì khi xem qua cái cục đĩa này, mình sẽ phấn chấn, mình tin tưởng và mình tu cho mà coi. Ai mà đang tu mà xem qua cục đĩa này á, cái đĩa này là Phật tử càng tinh tấn hơn. Để rồi mình biết được, mình kể cho ta nghe, kể cho ta nghe ta rỡn tông gái luôn. Và rồi ta phát tâm ta tu. Đó như vậy. Cái đĩa nghiệp duyên á, Phật tử nào có danh chưa? À, mấy đứa đem đĩa lên coi, mau lên. Em Phật tử thấy chưa có thần thông không? Chị ngồi đây chị nói ở dưới nghe chân à. Khỏi đi xa. Mừng không? Mừng lắm hả?
Ai ở chỗ này sao mà giúp được cái nước
gì? Dạ, dạ. Ở đời người ta nói ở Tài Đét, người ta nói là rút siêu quá khó lắm. Phải không? Giống sư quá khó lắm, mà khó gì mà khó. Khó là như vậy nè. Nhằm cái bữa sư không có ở nhà, cái lịch sư lên giảng ban đi, mà thỉnh nhằm cái lúc sư đi, sao mà sư đi về đi tụng được, đi ra thị được. Người ta khó là khó chỗ đó đó. Thế còn bữa trống mà đi được. Người ta ai thỉnh được sư quá mừng lắm phải không?
Mừng lắm.
Tại vì sao quá ít thấy sư quá đi tụng kinh lắm, lâu lâu xuất hiện lần thôi.
Ai cũng là ở chạy nước cả, sao mà ai đã mời tụng được.
Bữa đó rất dở là cái vàng âm thanh. Dạng thanh dở quá, tiếng siêu quá thì hay quá, dạng thanh dở quá.
Đó là xin bệnh lắm á, để ăn thay cái hùng nó hư á.
Hùng nó hư. Mà cái thỉnh nhà ban nhạc nghèo nữa. Nhạc ta đét là nhạc sống không, ông thỉnh nhạc nghèo quá trời. Tôi thấy cái ông dàn nhạc tôi biết rồi, dàn nhạc nghèo rồi.
Mà chưa thỉnh mà mấy cái ban nhạc họ cứ hổm.
À, đợi có đây chút nữa giờ đấy, tại chứ. Có giờ mới lên được chưa?
Chưa.
Thư sang ra tới mấy chục đĩa rồi. Để đặc biệt dành riêng cho đạo tràng Bác Quan Trai. Phật tử nào có đầu đĩa thì thỉnh về. Còn Phật tử không có đầu đĩa thỉnh không? Thỉnh không? À,
đây là sư Sang đây, tổng cộng là 560.000, 7.000 một đĩa này, sư biếu cho Phật tử nè, rồi 560.000. Thôi cái này là sư cho Phật tử nha, cái này tốn tiền làm khách bữa đi đó, không từ từ đừng có chen vô, ngồi lại hết đi, xuống ngồi vô hết, ngồi xuống vô chỗ ngồi, chạy cho ngủ đi, ngồi cho ngủ lại hết đi, Phật tử trở lại chỗ ngồi yêu cũ hết, ngồi cho ngủ yêu cũ hết, ngồi theo thứ tự đàng hoàng, ngồi theo thứ tự đàng hoàng.
Đánh gì à, chút nữa xong
tử ngồi lại đàng hoàng đi, ngồi lại chỗ nè, ngồi lại cho bà Như đâu vậy bà Như nè, Phật tử vô ngồi đàng hoàng coi, chưa gì mà ra uống nước rồi nè, chưa có hầu hướng này chân cũng đi hết rồi, sư chưa đi mà lại đi trước sư rồi. Đây nè Nguyễn Thanh đứng dậy, bên này cô Xuân Phú gì đó tiếp rồi, phát mỗi người một đĩa. Đây phát ra mỗi người một đĩa. Phật tử nào có đầu đĩa thì lấy, còn không có đầu đĩa thì muốn lấy cũng được, không lấy không sao. Ngồi xuống dưới, ngồi ngay chỗ mình đi, ai cũng có hết á.
Tiền giấy rồi.
Lên trên phòng lấy thêm một số đĩa đó mấy con ơi, đây nó có 80 không đủ. Hôm nay ta có 100 lận, mà sư Sang này là trai đệ tử đi sang là 80.
À, đây
cắt
gì? Ở cắt gì trong đó lấy ra cái cắt gì? Trời ơi, không biết xài đĩa hả? Hả?
Muốn lấy cái bao mà.
Cái bao gì?
Cái bao
gì?
Đâu vậy?
Được rồi. Nó có đĩa một, sao này hai đĩa vậy kìa?
Hai.
Hả?
Để hai nghìn viên.
Nghịch viên?
Dạ.
Ủa sao nó sao hai đĩa rồi ta?
Dạ.
Ủa sao kỳ kìa? Có một rồi sao căn hai vậy kỳ ta?
Dạ.
À, vậy là lấy lại. Lấy chung rồi là một người có đĩa một hà. Ủa sao nó vô bao kỳ kìa?
Con mới nói là.
Hả?
Vậy là.
Ờ, giờ cắt ra. Rồi, sẽ phải rồi cắt ra rồi. Kêu lấy kéo qua coi, mau lên. Rồi ơi, trời ơi. Cứ tưởng là một cặp này một đĩa ai nhờ đâu. Rồi, Phật tử nào có đĩa đưa đây. Cắt lại hết. Đây giờ tranh thủ anh lấy da để kéo được rồi. Đĩa này nó có một đĩa một à.
Cắt làm hai,
mỗi người đĩa à. Cái này là một bộ nó có đĩa một thôi. Là tại cái người sang đĩa để làm cặp. Rồi thâu lại hết đi rồi phát lại. Thêm mà kéo nữa. Qua đây cắt đi. Bị làm cặp rồi nè, tưởng là ông bộ ai nhờ đâu, người ta nó hai đĩa. Cái này dễ lộn.